sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhạt reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đau thiên lòng nhân ái thế, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa chan anh vàng. Nguồn ánh sáng vô biên tràn khắp cõi tam thiên, sự sống với nhân duyên không hề than oán. Ngàn ánh mắt long lanh thời quyết đến Tây phương, đến Tây cùng những tâm niệm Phật. Đêm hiến linh tràn niềm tình Phật tử chúng con, nguyện cầu xin niệm Phật vãng sanh. Con chắp tay nguyện tinh tấn ngày đêm vững tâm, đời vui tươi sáng như ngọn nến, đêm gì đã thiết tha êm đềm. Đàn cất tiếng du dương, nhạc tấu khúc yêu thương, tình trái đến muôn phương, muôn lòng trung hương. Đời đã qua mong manh, chim nối kiếp nhân sinh, hồi tính con quay về. Đêm sáng trăng cùng về đây ngàn hoa kính dâng, nhạt reo vang đèn hoa sáng trưng. Chuông gióng lên vì đau thiên lòng nhân ái thế, người hân hoan thắp muôn ngọn nến cho muôn lòng chứa chan anh vàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bách bạch trinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Quảng Sơn, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Và được biết là chúng ta từ sáng đến giờ chúng ta tu tập một ngày an lạc, nhưng vào buổi sáng thì thầy đồng nghĩa có nói rằng là chúng ta bàn về Phật sự buổi Phật đản lễ Vê Sắc, và buổi chiều chúng ta niệm Phật đến bây giờ. Có lẽ là chắc là bây giờ chúng ta cũng mỏi mệt rồi nha, nhưng mà càng về chiều thì trời nắng càng dịu đi, không có gì tà tà bóng ngã về Tây nha. Quý vị đi tu tập thôi, tu tập cho nó hết ngày, cho nó trọn vẹn ngày luôn đó quý vị. Người ta tu tập từ 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều người ta về, gần mình tu tập từ 8 giờ sáng tới 6 giờ chiều luôn, mình hơn người ta mấy tiếng hộ luôn. Như vậy là cho nó viên mãn, cho nó tròn đầy phước báo công đức, nên phải 8 tháng đạo tràng mình chẳng có tay đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, chùa chúng ta theo thầy trụ trì nói rằng là chùa nằm ở vùng sâu vùng xa, nhưng thấy chùa chúng ta cũng còn đẹp hơn mấy một số chùa ở trong thành phố nha. Cái không gian rất là thoáng và cái nơi tu hành cũng rất là sáng sủa. Đặc biệt là quý vị Phật tử ở nơi đây, tuy là chúng ta còn bận công việc nhiều, bận nhiều cái gia duyên gia sự, nhưng mà chúng ta ai ai cũng hướng tâm về đạo pháp, nên ta thành lập ra một đạo tràng gọi là đạo tràng chánh đạo quý vị. Và cái đạo tràng ta lập ra, ví dụ như đạo tràng Liên Hoa, đạo tràng Đại Bi, đạo tràng Từ Bi, đạo tràng Hỷ Xã, đạo tràng Bát Chánh Đạo, đạo tràng Pháp Hoa, đạo tràng Liên Hoa, đạo tràng Chánh Chánh Định, rồi đạo tràng ta đạo tràng Chánh Đạo, vân vân. Như vậy thì chúng ta biết là trong Phật pháp có cái gì, khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi thiền định ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm thì ngài đắc đạo quả Bồ Đề, có nghĩa là đạo quả giải thoát giác ngộ. Thì cái mà ngài giác ngộ được là gì? Tất nhiên là ngài nhìn được thực tướng của vạn pháp, có nghĩa ngài không mê lầm bất kỳ pháp nào, ở trong thế gian này nữa. Không có gì mà ngăn che, không có gì ngăn cản được Ngài, tất nhiên nằm trên cái lòng bàn tay của Ngài hết đó quý vị. Chính là cái sự chứng ngộ này là do Đức Phật đã trải nghiệm qua nhiều đời nhiều kiếp, do Đức Phật tham thiền nhập định, Ngài đi suốt quá trình của tâm Ngài, nên Ngài vượt qua tất cả các kiết sử và triền cái, tất nhiên là những cái mà làm trói buộc tâm mình và những cái mà làm che mờ tâm mình mất đi tánh Phật, che mờ tâm mình không nhìn thấy được Phật tánh, không phát hiện được Phật tánh, chúng ta không sống được Phật tánh của mình, mà chúng ta sống với danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta sống với buồn vui hờn giận trong cái sống nhân sinh thế gian, tạo ra một cái dòng nghiệp lực lôi kéo ta đi trong sanh tử luân hồi. Do đó mà cái con đường mà Đức Phật đã dịch ra sẵn cho chúng ta đi đó quý vị, đó là con đường từ bờ mê sang bến giác. Như vậy thì người ta gọi đó là con đường chánh đạo. Chánh đạo có nghĩa là con đường chân chánh, con đường chính chứ không phải là con đường phụ. Mà nó đi từ cái bờ mê sang tới bến giác bên kia. Người nào đi được từ cái bờ mê muội mà sang bên đời giác ngộ thì ta đang nói mình đang đi trên con đường chánh đạo đó. Còn nếu ta đi trên con đường mà danh lợi tình, con đường mà làm lợi ích riêng tư cho mình, không có lòng từ bi thương yêu thương xót chúng sanh, cái gì chúng ta đem lại quyền lợi riêng tư cá nhân ích kỷ cho mình, thì con đường đó không phải là con đường chánh đạo, mà con đường đó là con đường mê muội, con đường ở trong sanh tử luân hồi có rồi cũng mất. Quý vị nên đạo tràng chúng ta có cái tên là chánh đạo thì phải xuất phát từ cái con đường mà Đức Phật đã vạch ra, và vạch ra đi như thế nào thì Đức Phật giảng dạy. Thì khi mà Đức Phật giảng dạy con đường đi như thế nào thì đó ta gọi là chánh pháp, có nghĩa là những lời từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca dạy quý vị. Và khi mình nghe những lời dạy rồi, chúng ta thực hành đúng với lời dạy của Đức Phật ở tại thế gian này. Ngày xưa Ngài đã từng trải 49 năm đi khắp thế gian này để dạy đạo, thì người ta gọi đó là chánh hạnh. Nếu người nào đó quý vị mà có cái chánh hạnh thì tạo nên đó quý vị một cái sức mạnh của nội tâm, sức mạnh của nội lực đi vào trong chủng tử của mình đó quý vị, thì đạo đạt thành chánh quả. Như vậy thì từ chánh đạo chúng ta có cái đi trên đường của chánh pháp, và từ chánh pháp đó chúng ta thực hiện trở thành chánh hạnh, chánh hạnh rồi chúng ta sẽ trở thành chánh quả, đắc thành chánh quả. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài cũng bốn cái thuật ngữ của Phật pháp này nha, với đề tài được mang tên chánh đạo, chánh pháp, chánh hạnh và chánh quả. A Di Đà Phật. Để quý vị mà tu á, quý vị được đạt thành chánh quả không phải chuyện đơn giản đâu, à, quý vị. Nên ngày xưa đó, trong cái bộ phim, tức là bộ truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, có viết lại rằng là lúc mà Đường Tam Tạng Trần Quyền Trang đi thỉnh kinh, thì mấy con ma với con quỷ đó, nó đồn với nhau rằng là Đường Tam Tạng có 10 kiếp tu hành, nếu ăn thịt của Đường Tam Tạng vô á quý vị thì đạt thành chánh quả. Trời ơi, ăn thịt người ta mà đạt thành chánh quả vậy nó đồn. Tại vì người này có 10 kiếp tu hành rồi, nên ăn thịt cái người tu hành vô á, 10 kiếp này quý vị thì đạt thành chánh quả, đi đến bất sanh bất diệt là không còn sanh tử luân hồi nữa. Nên nó kháo nhau, nó tìm thịt của Đường Tăng ăn á quý vị. Mỗi khi á, mà thịt ông Chư Bát Giới đem lên nó chê, nghe không quý vị, thịt ông đó Chư Bát Giới ăn vô cái là mình á chắc là nhiễm khuẩn luôn á, nghe không quý vị. Còn mà thịt của Đường Tam Tạng ăn vô cái quý vị đạt thành chánh quả, đồn nhau vậy đó. Nên nó bắt nó quắt cho bằng được, mà ai mà không muốn mình trường sanh bất lão, ai mà không muốn mình thành Phật thành thánh để đạt thành chánh quả, nghe không quý vị. Do đó mà nó đồn nhau kháo nhau vậy, do đó mà người ta mới thấy được rằng là trong cái chuyện Tây Du Ký thì nói lên cái chánh quả là quỷ ma nó đồn nhau vậy, nhưng thực tế chánh quả không phải nằm ở chỗ đó. Chánh quả không phải là ăn thịt người ta, ăn thịt người tu mới trở thành chánh quả, mà chánh quả là chỗ chính mình tu á, chứ không phải là ăn thịt người tu. Mà người ta hiểu lầm cái gì, nên ta tính đâu là chánh quả là ăn thịt người tu, có nghĩa là mình hành tội người ta, mình làm khổ sở cho người ta đạt thành chánh quả, không phải đâu quý vị. Mà chính đường tu tập của bản thân mình mới đạt thành chánh quả. Người nào tu thì người đó đạt thành chánh quả, chứ không phải kiếm cái người nào đạt thành chánh quả mình ăn thịt thì mình sẽ trở thành chánh quả. Quý vị, người ta hiểu lầm điều đó. Tại sao? Tại chánh quả này là quả gì? Không phải quả của thân này,
mà quả của tâm này. Chánh quả là tâm chúng ta giác ngộ trên con đường chân chánh đó quý vị. Do đó mà con đường chân chánh gọi là chánh đạo. Nào quý vị. Rồi á là pháp mà Đức Phật nói lại cái cách để chúng ta vượt cái con đường đó, thì người ta gọi viết ở trong đó gọi là trong kinh. Thì trong kinh này thì gọi là chánh pháp, là do Đức Phật kim khẩu của Đức Phật thuyết ra gọi là chánh pháp. Khi chúng ta áp dụng chánh pháp này vào trong đời sống, ta tu tập phải không quý vị, thì gọi được là chánh hạnh. Hạnh tức là cái hành động trong cuộc đời này, mình hành động theo pháp chứ không phải hành động theo cái ý riêng của mình. Mình hành động trong ý riêng của mình gọi là tà hạnh. Theo là cái ham muốn của thân và tâm mình thì gọi là tà hạnh. Nhưng mà nếu mà chúng ta theo kinh điển của nhà Phật để lại, mà chúng ta thực hành theo kinh điển nhà Phật thì gọi là chánh hạnh. Từ chánh hạnh đó chúng ta mới chắc được cái chánh quả sau này. Như vậy thì bắt đầu từ cái con đường chánh đạo mà đi. Do đó mà chúng ta có cái đạo tràng, chúng ta gọi là đạo tràng chánh đạo là chỗ đó. Vì thì đạo là gì mà có đạo chánh đạo mà có đạo không phải đạo chân chánh. Vì đạo là cái gì? Đạo là con đường. Đạo là bổn phận. Đạo là lý tánh tuyệt đối. Cái đó là định nghĩa ở trong Phật học phổ thông á. Định nghĩa đạo nó có ba nghĩa. Đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối. Cái chữ đạo nó nghĩa là gì? Không có gì. Cái chữ đạo ở trong cái tiếng Hán á, dịch ra được ba nghĩa mà được Hòa Thượng Thiện Hoa viết trong bộ Phật học phổ thông á. Vì đạo là con đường, có nghĩa là con đường này đi trên con đường đó là dụ như đường mà có một đường duy nhất ta gọi là độc đạo. Đâu có gì. Đường nhỏ ta gọi là tiểu đạo, đường lớn ta gọi là đại đạo. Đâu có gì gọi là đường lớn. Còn đường vừa vừa ta gọi là trung đạo. Nhưng mà ở đây đạo này là con đường, mà không phải con đường mình đi, mà con đường này nó nối từ bờ mê sang bến giác. Như vậy thì con đường từ bờ mê sang bến giác, thì cái bờ với cái bến đang nói tới cái gì quý vị? Đang nói tới cái sông, đúng không? Sông có bờ có bến chứ không lẽ mà cái xe thì nó có bến mà không có bờ. Xe có đường nhưng không có bờ, nó có lề nhưng không có bờ. Mà bờ này gọi là bờ sông. Nên cái con đường này là con đường vượt sông, từ bên đây sông qua bên kia sông. Sông đó gọi là sông gì? Sông mê bể khổ quý vị. Nên đạo là có con đường để vượt sông mê. Như vậy con đường làm cho chúng ta hết mê thì gọi đường đó gọi là đường đạo. Vậy mê là mê gì? Như thế nào gọi là mê? Trong Phật Pháp nói rằng người đó không biết giáo pháp nhà Phật gọi là mê. Còn người nào biết được giáo pháp nhà Phật thì người đó tỉnh ra. Không có gì. Như vậy thì người nào biết được Phật giáo, có nghĩa là giáo pháp của nhà Phật, thì người đó là hết mê, tỉnh. Tỉnh ta gọi là người giác ngộ, người ta gọi là tỉnh. Còn mình nó không biết đúng không quý vị, mình mê. Có gì mê nấy. Có chồng mê ông chồng, mê ông chồng đến đổi quý vị ơi, mướn thám tử tư đi theo luôn á. Có người trong Sài Gòn gắn chip điện tử đi vô xe ông chồng luôn, quý vị kiểm tra. Còn ông chồng mê bà vợ, tới đi đạo tràng tu tập mấy năm phút điện thoại: alo, muội đâu vậy? Muội ở chùa Quảng Sơn. Thiệt không? Ngồi kế bên ai? Ngồi góc cột nào? Góc cột thứ mấy? Đó, quý vị bắt đầu điều tra, quý vị không? Mê gì mà mê dữ, không biết nữa. Quý vị không? Gọi là mê đó. Xong đó gọi là xong mê đó. Nhìn thấy cái tướng ở bên ngoài, nhìn thấy cái mà sắc đẹp, không quý vị? Nhìn thấy nói chuyện có duyên, bắt đầu người ta mê đó quý vị. Mê mà hết đường luôn, nhằm khi mê lú lẫn luôn đó. Ba má cấm dứt phát không cho gặp anh chàng đó, mà ban đêm cũng lẻn lẻn giường khuya một mình. Nguyễn Du nói chuyện kiều rồi, không quý vị? Mê tới cỡ đó mà. À, có gì mê hết biết đường biết xá chứ hết biết đường về luôn. Cái đó gọi là mê tình á. À, có gì tình ái, dây tình ái càng ngày càng buộc chặt. À, có gì danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi bến đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Giờ đó có chồng mê chồng, có con mê con, có của mê của, có nhà mê nhà. À, có gì đánh bài mê bài, đánh số mê số, uống rượu mê rượu, hát karaoke mê karaoke, coi phim mê phim. À, không có gì. Ôi, phim Hàn Quốc vô một cái quý vị coi cái tới sáng luôn. Người tình mùa đông, trái tim mùa đông, dày thủy tinh, bảo vệ ông chủ, anh mãi mãi yêu em. nào quý vị, rồi nào là diễn viên Kim Jong Ha, Kim Jong Túc, Kim Song Dong, nói chung cái gì có dòng dòng trọng á, quý vị làm quất á. Còn Việt Nam á quý vị, bây giờ cũng có nhiều phim hay lắm nha, vừa rồi chiếu phim gì á quý vị, Cô Gái Yếu Đuối gì đó, nói quý vị trời chiếu cũng dữ dội lắm à, cũng hay lắm á, nên nhiều người coi vô quý vị, yếu đuối đến mức độ mà tới giờ tụng kinh nó nghỉ tụng luôn, coi phim luôn á, quý vị nào biết rồi, yếu đuối tâm tôi yếu đuối lắm, nên mê phim cái là mê chết, mê sống, mê là hết biết đường ra luôn quý vị. Mà cái tiếng người Bắc á, bữa hôm á quý thầy đi ra ngoài nhà bắt giảng, quý vị nghe từ mê mà mình nghe cũng mắc cười, mê tích thò lò, mê tích thò lò với mê vậy là trời, nó gặp mê tích thò lò luôn á, quý vị nghe về cái mình nhiễm từ mê tích thò lò luôn. Như vậy gọi là mê, gặp gì mê nấy quý vị, mê chúng ta đắm vô, đắm là chìm phải không? Đó, giờ đó chúng ta mê trên cái sông mê đó, gọi ta chìm xuồng nào ngay luôn quý vị. Khi tỉnh ra cái quý vị là rồi vậy, tiêu hết đời rồi quý vị. Có tu ngày nào đâu, tối ngày lo giữ vợ không mà quên tu, tối ngày do giữ tiền không mà quên tu, tối ngày là do giữ ghế giám đốc không quên tu, tối ngày làm chơi đề chơi số không mà quý vị. Bừng tỉnh lại cái nhìn ra quý vị, lửa cháy phừng phừng ở lò thiêu. Bừng tỉnh lại cái nhìn xuống ba cái lớp giá, người đó gọi là tỉnh muộn đó, chứ không phải là tỉnh mộng. Còn người sớm thức tỉnh đó, quý vị Thái tử Siddhartha đó, khi mà ngài lớn lên, quý vị ngài thấy cảnh người ta già cả lụm cụm, thấy cảnh người ta là bệnh đau đớn, quý vị thấy cảnh người ta chết chóc tan thương, ngài mới nhìn qua cái kiếp sống của nhân sanh, ngài hỏi Sa Nạt, hỏi Sa Nạt ơi, ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạt? Sa Nạt là Thái tử, nói mắc cười quá, ai mà không già, ai mà không bệnh, ai không chết Thái tử? Ở trên thế gian này có ai mà thoát qua ngưỡng cửa của tử thần đâu, mà ai mà thoát qua cái cảnh bệnh cảnh già đâu, quý vị. Nên là Thái tử thấy không, vị Sa Môn đi ngoài trước mắt mình đó quý vị, là chân đi thon thả khoan thai. Vì đó là vị tu hành đó, ta tu để thoát ra khỏi những cảnh giới đó đó, chứ ai cũng già cũng bệnh cũng chết. Thái tử bây giờ mạnh vậy thôi, chứ mai mốt đi đó cũng già, cũng tăng cường cây gậy à, đi lọc cọc lưng cũng cong vòng à, phải không, cũng chân chim mắt mờ tóc bạc mối gối mỏi da nhăn à. Rồi Thái tử bệnh lên đi, Thái tử thấy cái nó xì tùm lum hết á, bệnh tim nè, bệnh gan, bệnh phèo, bệnh phổi, bệnh ruột nè, quý vị còn mắc cồm nè, còn đá nè, còn nước nè, quý vị rồi là viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C nè, ung thư gan, ung thư lá lách, ung thư tuyến tụy nè, ung thư não nè, ung thư, nói chung ung thư tùm lum nào quý vị. Nên cái đó gọi là bệnh đó. Bệnh xong thì sao quý vị, thì người ta mới tắt thở làm thinh, nằm đóng đem ra ngoài bãi nghĩa địa đó quý vị, ba bữa thấy nó sình lên rồi nó chảy nước ra, nắng gọi vô nám đen, rồi con này con kia nó ăn, rồi cuối cùng gió thổi bay rã về với cát bụi hết. Rồi Thái tử ơi, mình giờ có mai mốt nó cũng hoàn không, mà có cũng như không mà quý vị. Nên có một cái vị thiền sư làm mấy câu thơ á, trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, tắt hơi còn lại tấm lòng mà thôi. Như không thiệt đó quý vị, thấy hũ cốt con đốt lên cái rồi thấy cho nó ra, thấy rồi quải gì đâu. Quý thầy ở ông chùa mà thay hũ cốt hoài, thấy cho thấy xương, nó nhìn cái mình gẫm người xét lại thân ta, suy đi nghĩ lại chẳng qua nắm mồ thôi đi tu. Nó có gì thấy cái thấy chán liền. Nên Thái tử Siddhartha ngày thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết đâu có gì, nên ngài mới nói với Sa Nạt, Sa Nạt thời bừng tỉnh lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miên định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Buồn quá, nghe buồn quá, xích quá xa là buồn luôn, nhưng buồn buồn nó cũng trở về cắt bụi, và buồn nó cũng trở về, không cắt bụi buồn nó cũng trở về à. Nghe vậy thì lo tu trước đi à, quý vị, chứ đợi chút mà nắm nhắm mắt dưới quan mồ chĩa ba nó chĩa vô một cái một rồi đó, lúc đó thôi cho tôi về tôi tu đi, quan với diêm vương nói muộn rồi cô bảy ơi, phải không? Hồi đó không chịu tu, ta kêu đi tu đi, đi chùa Quảng Sơn tu ngày đi, thôi bữa nay đầy tháng con này, đầy tháng cháu nội chứ không tu được. Qua tháng sau kêu á tám ơi đi tu ngày đó, thôi bữa nay á đám dỗ của ông bác tôi rồi, hôm qua bữa sau đi kêu tu ngày đó, thôi bữa nay á là đám cưới của em bạn em có bà xui ní của ní, trời ơi xa lắc xa lơ vậy chơi cũng đi nữa à, quý vị. Rồi cuối cùng đầu năm đến cuối năm có đi hai lần, ngàn lần khai khóa nhưng lần kết khóa cuối năm hết đức năm à, quý vị thấy không? Rồi xuống dưới mà chĩa nè nè, nó chĩa ngang không chứ thôi cho tôi về tôi tu đi, mà muộn rồi còn đường nữa đâu về, sao không tính trước à, ông bà mình nói là nhân vô viễn lự tắc hữu cận ưu, người không lo xa thì phải buồn gần chứ làm sao à, quý vị. Nên Thái tử Siddhartha ngài nhìn thấy vậy ngài đi trước, quý vị, ngài đi trước trong đêm tối trời mùng 8 tháng 2 không? Ngài đi với con ngựa kiền trắc và xa lạc ra khỏi hoàng cung, quý vị, một bước lê chân nửa bước ngừng, đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn tìm cũ lòng chua xót, giả biệt cha và biệt cố nhân. Đi luôn, cắt cái bực cái luôn, bỏ chiếc ngai vàng ở lại sau lưng, bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ kinh thành ca tỳ la vệ, quý vị, vượt sông Aroma, mắt nhìn lượng sông Aroma, xin chứng cho lòng sĩ đạt ta, quyết vượt trùng dương quá ải ngạn, quả mãn viên thành hiệu Thích Ca. Đó, đạt thành chánh quả chưa? Đó quý vị, đạt thành chánh quả ta phải ra đi. Vậy thì con đường đi đó là đường gì quý vị? Là đường đạo đó. Mà đi để làm gì? Đi để tu. Tu để làm gì? Để vượt qua cảnh sanh, cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của thế gian này. Đường chánh đạo. Tu là tại vì chán ngán cảnh giới của thế gian này, chúng sanh bị mê lầm, ta tham đắm trong ngũ dục, tài sắc danh thực thì tạo thành dòng nghiệp nhân, mà dòng nghiệp nhân nó quấn ta theo dòng nghiệp quả quý vị. Chúng ta bị kẹt tâm chấp tướng vào trong hình sắc của thế gian, mà chúng ta vui buồn hờn giận nó tạo ra phiền não chướng đó quý vị, tạo ra nghiệp chướng, tạo ra báo chướng, gọi là tam chướng. Ta tạo ra ba cái đó và nó làm chướng cái đạo của mình đó quý vị. Như vậy trên con đường chúng ta đi không phải là nó thông thống đâu, không phải là đường chúng ta đi là trên cái đường thênh thang ngàn thước đâu quý vị, mà đường chúng ta đi là đường gập ghềnh, là đường sỏi đá, là đường gian chân đó quý vị. Gặp bao nhiêu cái chướng ngại của cuộc đời này, mà ba cái chướng ngại lớn nhất là ba cục đá nó cản nhất trên đường chánh đạo mình đó quý vị. Thứ nhất là nghiệp chướng, thứ hai là báo chướng, thứ ba là phiền não chướng. Nên ta lên trên bàn Phật đó, ta ai nguyện, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. Cái đó là bài phục nguyện phải không? Như vậy á thì tam chướng là gì? Là nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba cái đó. Nếu ai mà nhổ tận gốc được ba cái đó, bởi vì trên cái đường đạo ta đi thông thống, đi im lắm, chạy xe đạp, xe đa, xe gì cũng chạy chứ á. Còn bằng không ba cái đó lâu 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 nó nổi lên cục đó quý vị, rồi xe đụng vô rầm bể nát xe xong. À, quý vị thấy không? Đó là nghiệp chướng. Cái thứ hai nữa là báo chướng, là quả báo, nó báo lệnh mình. Đó quý vị. Thứ ba nữa là phiền não chướng, có nghĩa là những con đường chướng đạo ngăn cản không cho ta đi trên bước đường của giải thoát. Vậy đạo đó là đạo gì? Đó quý vị, đó là chánh đạo, là đạo từ bờ mê sang bến giác, từ ràng buộc ra giải thoát, từ tâm phàm đến tâm thánh, từ cảnh giới của phàm phu sanh tử luân hồi đến niết bàn đại định. Nào quý vị, có bốn đức của niết bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là con đường đạo chánh đó, gọi là chánh đạo đó quý vị, giống như đạo tràng của mình đó. Như vậy muốn đi trên con đường đạo tràng chánh đạo này thì quý vị, thì mình phát tâm tu giải thoát giác ngộ, phát tâm bồ đề, vượt qua ba cái chướng ngại trên con đường đạo. Thứ nhất là nghiệp chướng. Nghiệp là gì? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Vậy nghiệp chúng ta từ cái ý của mình khởi lên tạo thành nghiệp nhân, Từ ý mình sanh ra cái lời nói, từ ý mình sanh ra cái hành động. Vậy thì tam nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nếu ai tịnh được ba cái nghiệp này, gọi là tịnh tam nghiệp, thì người này vượt qua được cái nghiệp chướng. Nên chúng ta trước khi vô tụng kinh, trước khi vô đạo tràng, tịnh tam nghiệp chân ngôn an ta phạ bà phạ trượt đà ta phạ đạt mạ ta phạ bà phạ trượt độ ham đó. Cái đó là tịnh tam nghiệp đó quý vị, thấy không? Ba nghiệp được thanh tịnh gọi là tam mật tương ưng, phải không? Thì chúng ta được tịnh tam nghiệp này vượt qua cái nghiệp chướng lắm. Vậy thì tịnh tam nghiệp là sao? Ý thanh tịnh, miệng thanh tịnh, thân thanh tịnh thì vượt qua. Thanh tịnh là gì? Thanh là trong sạch, trong ô nhiễm. Tịnh là không có động, quý vị. Vậy thì có hai nghĩa của sự thanh tịnh: ý, miệng, thân không ô nhiễm và không động loạn thì mới gọi là thanh tịnh. Ô nhiễm là gì? Gặp gì nhiễm đó, gặp gì mê đó, ô nhiễm này. Gặp ta đánh bài nhảy vô cái đổ lỗ mũi không nhã, nó có gì? Quý vị biết từ đổ lỗ mũi không nhã không? Cái đó tự miền Tây đó. Ai mê cái gì vô mê trong đó cỡ nào cũng là không buông ra được đó quý vị. Người ta gọi là đổ lỗ mũi không nhã, là xuất phát từ con rùa. Ở dưới quê á, bữa trước nghe nói rùa mới nhớ. Quý vị đi ra mua rùa thả ra, có cô Phật tử bên Mỹ về á, ơi cục chân hư thương lắm, nghe vuốt vuốt như vuốt chó vậy, nó quắp vô tay một cái. Con rùa bự đây nè, ôm rùa cục chân vuốt cái đầu đó, có gì giống như vuốt chó vậy. Nó ra nó quất đây cái, có gì quất vô cái tay mình cái, nó cắn không nhả. Nó cắn đứt cái tay thôi chứ không nhả, con rùa dứt phát nó không nhả. Rùa mình á, cái mai mốt để thả rùa đừng có vuốt vuốt cục chân cái là nó quất một cái nha. À có gì, đi thả rùa mấy con nước ngoài đâu biết, đã cầm rùa bự nó vuốt cái đầu, có gì. Như vậy mình lấy cọng cỏ mình chọt vô lỗ mũi nó mới nhả. Có một chiêu một thôi chứ không có chiêu nào, chứ đập bể cái yếm nó luôn á, có gì nó không nhả nữa. Như vậy mình chỉ lấy cái cọng cỏ chọt 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 vô lỗ mũi nó, cái nó nhả ra. Nha quý vị. Như vậy thì miền Tây người ta nói là chọt lỗ mũi cũng không nhả nữa, tức là mê dữ lắm mà nó bây giờ chọt vô mũi không nhả luôn. Con rùa người ta còn chọt lỗ mũi còn nhả, còn mình chọt lỗ mũi không nhả luôn. Có nghĩa là đi vô uống rượu một cái rồi quý vị uống nó tấp tấp tới luôn à. Ghiền, dưới quê có mấy anh ghiền rượu nè, tay chân. Thầy ơi thầy, sáng cho 5.000 bạc đi mua mì ăn, con đói bụng thầy. Trời sao vậy, quê sao thấy người ta nghèo quá vậy? Mặc bộ đồ gách te tua hết trơn á quý vị. Mặc bộ đồ gách te tua lủng chân á, tính nghèo vậy. Giống như ông thầy, thầy gì quên người ta. Nó mặc cái áo thấy lủng te tua chứ, có chừng giàu nghe. Nó có gì? Còn á lại mày cái anh dưới quê đó quý vị. Mình thấy vậy, thầy cho xin 5.000 bạc thôi. Ăn sáng tín điệu vậy cho cái gì, cho đưa 5.000 đưa đây nè, đưa vô chỗ ổng, đưa 5.000 đưa hoài ông lấy không có được, tay ông sàn chỗ này nè. Mình tính đâu trời ơi, bệnh eczema cái gì, bệnh gây mơ cái gì, rồi bệnh cái gì đó cái gì. Sao mày dữ vậy, ai nghe đâu ghiền rượu, sáng bôi chưa có bơm rượu vô cầm tay cũng lấy không được, đưa sàn sàn cái tay chỗ này là lấy không được cái gì. Mới có hai mấy tuổi à, dưới quê vừa lấy tiền xong á có gì, có mua mì đâu, mua mấy xị rượu hay gì đó, ngồi kéo không, không có mồi miết, vẫn kéo ót 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 ót, trời ơi thấy ớn lạnh luôn quý vị, gọi là chọt lỗ mũi không nhả đó. Rồi mà có người mà dưới quê mê số đề quý vị ơi, sáng sớm ra ngồi quán cà phê bắt đầu bàn đề à nghe. Có cái người á cầm cái cuốn lịch đây nè, nói quý vị sáng sớm ra là làm gì vậy nha cô, niệm Phật. Trời ơi, vậy trời sáng sớm ra niệm Phật cái tốt lắm nha, niệm Phật tốt lắm, không phải đâu quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, cho con lật ra con số cho nó trúng cái chốc con số đó đó, gọt là lật lịch đó quý vị. Ngày 15 đánh số 15, ngày 17 đánh số 17, mà miệng niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thua quá Phật ơi, cho con cái lật ra. À quý vị, ngay chân ngày nào đánh ngày đó thôi, rồi tính đâu niệm Phật tu quý vị, ai nhờ niệm Phật cầu số. À quý vị, sáng sớm ra thấy lật lịch luôn quý vị. Còn chưa nói tới nậm bao nha, nậm bao mình nói ra giả bộ mình nói nậm bao thấy con gì là bàn liền á. Trong quán cà phê ngồi bàn số quý vị ra, hôm á tôi nậm bao thấy bơm bướm bắt đầu đeo theo à, bấm bấm bà hay bấm bấm trẻ, sao không ai nói bấm bấm ông ta, nó bấm bấm bà. Bấm bấm già hay bấm bấm trẻ, bấm bấm nhỏ hay bấm bấm bự, bấm bấm nó như xíu đây, bấm bấm xíu đây thì 19, nha, còn bấm bấm bà lớn đây 59, bấm bấm bà lớn đây 99. Gọi là đổ lỗ mũi, chọt lỗ mũi không nhả luôn, mê đề quý vị, mê dữ dội lắm. Còn cô này mê bài đó quý vị, đánh bài dưới nhà sàn tới mà đánh á quý vị, có một con 3 tuổi nó nằm cặp bên á, đánh tới người ta bắt đứa con mất tiêu luôn á quý vị, tới chiều mới phát hiện ra mất nhỏ. Rồi đi kiếm phở làng phở sớm chân người ta bắt đâu mất tiêu, rồi giờ đăng báo tùm lum biết nhỏ gì đâu. À, quý vị đi đánh bài kêu mà chọt lỗ mũi không nhả quý vị, nghĩa là mê, mê tới luôn à. À, cái đó gọi là mê đó, xong mê đó quý vị, ở đó đi tạo thành ra cái gì, thành ra cái dòng nghiệp, nghiệp đánh bài, nghiệp nhậu đó quý vị, nghiệp gian lận, nghiệp cờ, nghiệp bạc, nghiệp số, quý vị sanh nghề tử nghiệp, sanh nghề nào chết nghiệp đó quý vị, chết luôn ở trong nghiệp đó, bán nhà bán cửa bán đất bán đai bán ruộng bán giường á quý vị, mê rồi, mê trong đó rồi quý vị. Có hai vợ chồng này á bên Hồng Kông á chơi điện tử mà tới bán đứa nhỏ mà chơi á, không có tiền đóng vô chơi game, quý vị bán đứa con, đi bán đứa con người ta cho bán cây hai cây vàng bán cho người ta lấy tiền để chơi game, hai đồng, hai vợ chồng đồng vợ đồng lòng á. Báo đăng á, ta nói là đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng tà cạn quý vị, còn này ta đồng vợ đồng đồng chồng á là chơi game cho bạc mạng, chơi tới bán đứa con luôn, gọi là đổ lỗ mũi, thổi lỗ mũi, chọt lỗ mũi không nhả luôn quý vị. Cái đó gọi là mê đó, tạo thành cái dòng nghiệp quý vị. Mà chính những cái dòng nghiệp này nó thắt chúng ta vô trong đó, chúng ta không thể nào biết tới đạo pháp, chỉ tối ngày nhớ tới những món chúng ta mê. Mà nhớ tới Phật gọi là niệm Phật, nhớ món chúng ta mê gọi là niệm ma. Nên quý vị sáng sớm thức dậy nghe mê đề, cái nhớ số đề không có nhớ Phật gì đâu không niệm. Mà ông niệm Phật thì làm sao thành Phật được quý vị, ở sông mê bể khổ suốt thôi. Đó gọi là nghiệp chướng, dính nghiệp rồi, nó chướng đạo rồi, nó ngăn trên con đường đạo mình đi không tới nơi tới chốn đâu, được nghiệp chướng rồi đó quý vị. Cái thứ hai nữa là báo chướng, báo chướng tức là quả báo. Bây giờ ví dụ như chúng ta mà cột chân vịt gà nhiều quá nó chổng đầu nó xuống đó quý vị, và kiếp sau bị lên máu, mà bị lên máu thôi đâu, cột chân nó quá bắt đầu mình bị chân bị teo cơ nha, bị viêm khớp, bị đau khớp đó quý vị, đó là quả báo, quả báo tới rồi. Kiếp trước khi dễ người ta tụng kinh nhậu nhẹt đồ nhiều, khinh khi tam bảo, kiếp sau sanh ra tửng tửng khùng khùng, quả báo vậy sao tu đâu có gì. Kiếp trước ăn cắp ăn trộm người ta, kiếp này sanh ra đi ăn mài vậy sao tu đâu có gì. Kiếp trước quậy người ta, kiếp này người ta quậy lợi sao tu. Kiếp trước làm chồng người ta làm khổ vợ, bây giờ mình làm chồng vợ người ta lại cho chồng làm khổ lợi huệ đâu có gì, rồi sao tu. Cái đó gọi là báo, quả báo tới rồi quý vị, thì chúng ta cũng không nhớ được con đường Phật pháp mà tu, có nhớ tới tu tu cũng không được quý vị. Quả báo nó tới rồi, tai nạn liên miên, quả báo nó tới rồi đó quý vị, phải trả cái quả đó, làm sao nhớ đâu mà tu đó quý vị. Do đó gọi là báo chướng. Thứ ba nữa là phiền não chướng. Phiền não là gì? Phiền não tức là buồn rầu hờn giận ghét ghen sân si, tất cả cái đó tu không được. Tu mà giận hoài, tu gì đâu mà tham sợ, vô thấy đồ người ta hở chớp tu gì. Ôi tới đồ chùa ăn cắp nữa đó, ông thầy ngoài Vũng Tàu, ông thầy bạn ra, ông thấy ông khóc, con không biết nói làm sao. Hỏi sao vậy? Hồi hôm cho đoàn Phật tử ngủ ở mấy cái nhà ngủ không có chỗ ngủ, lên chánh điện ngủ, sáng ra đi mất tiêu tượng bằng đồng đen đó gì. Tượng đồng cũng không phải lớn, mà lớn này cao như này, tượng bằng đồng đen đắt lắm đó. Để tú chánh điện mà Phật tử ăn cắp tượng của chùa đâu có gì. Thấy chưa, thấy tham chưa, phiền não chưa, biết ăn cắp cái tượng Phật của chùa cái quý vị, kiếp sau biết đọa đi cảnh giới nào nói nữa quý vị. Nhìn xuống tới dưới địa ngục mà lửa cháy nó phừng phừng ở dưới nha, ta nấu trên chảo dầu còn có miếng nước ở trong, còn này nấu trực tiếp, là lửa thui trực tiếp luôn. Ai mà đi quan sát cảnh của địa ngục, cái quý vị về nhà mà dám làm ác nữa thì lúc đó gọi là mới sợ. Xuống dưới quý vị tứ mà mắng cha mắng mẹ, nói xong xỏn xỏn quý vị le cái lưỡi ra, cù móc móc đây nè, móc cái lưỡi vô cái nó kéo dài, nó lấy kéo cắt rẹt nữa nè, rồi đứt cái lưỡi xong tưới nước vô cho hoàng lưỡi lại, mẫu móc nó kéo tiếp cắt đó quý vị. Còn nó cưa hai phải không, cái cưa như cưa máy vậy đó, để hai bên nó cầm ra đây ngay trên giữa, cưa rét đứt làm hai, rồi tưới nước hoàng lại, hoàng hồn lại, cắt rét hoài vậy đó quý vị. Trời ơi, vô ngọn lửa nào còn dầu á, lên chảo dầu nấu nấu hồi chảy ra nước hết trơn quý vị, tưới nước hoàng hồn lại, nấu nữa, nấu tới nấu luôn. Còn xuống nghiệp bùng phân á, đi xuống nguyên cái biển toàn là bùn với phân chứ không à, nó hôi hám cái gì, giống hệt như là phân bò, phân trâu, phân chó, phân mèo đổ lộn xộn dưới đồng, nhảy dưới lội dưới lặn hụp cái đồng mà mệt nó uống vô hộp đó quý vị, mà nó hôi dữ dội lắm, lặn hụp ở dưới bị trả cái quả báo trên thế gian này mình làm ác đó quý vị, ở dưới địa ngục thôi ghê lắm. Đừng đi tu, tu nhịn ta đi, đừng làm ác. Mình muốn làm ác việc đồng mình, nó muốn chọt bể bánh xe người ta gì đó gì, hoặc là hận thù gì muốn ám hại người ta đó, mô Phật xuống địa ngục chết đó thì thôi tha người ta đi, tha được tha đi, con nhà Phật tha được tha đi đó quý vị. Đó phiền não, phiền não chính là giận hờn sân si đó quý vị, sanh ra cái tâm buồn phiền hờn giận, nó làm tâm ta vọng động. Mà quý vị biết tâm ta vọng động ta đọa lạc vào trong cảnh giới dưới đó quý vị, nên con đường đạo ta không đi tới nơi để trốn được. Vậy muốn tới nơi mới trốn quý vị, vượt qua cái nghiệp chướng. Vậy thì muốn vượt qua nghiệp chướng thì gieo nghiệp thanh tịnh. Nghiệp thanh tịnh là nghiệp thanh tịnh thân khẩu ý quý vị, không nhiễm và không động. Động là gì? Là khởi tâm, không khởi tâm. Gặp bài không mê bài, gặp số không mê số, gặp cờ không mê cờ. Hỏi làm sao quý vị? Mê thì nó bị đỏ xuống dưới luôn thì sao? Không có gì, sợ địa ngục lắm, không dám mê đâu. Nghe không có gì? Nên cô Bảy ơi, đánh tứ sắc nè cô Bảy. Mô Phật, bận niệm Phật rồi con ơi, Bảy bỏ lâu rồi. Điên lai không Bảy? Xỉu chủ hổm gài nuôi, nuôi tới bến luôn đi Bảy. Mô Phật, tu rồi không có chơi xỉu chủ nữa con ơi. Cấp này trong sạch là hết ô nhiễm mày. Ngày xưa không biết đạo còn ô nhiễm hồng trần, ngày nay biết đạo muôn phần thanh tai, trở về giữ dạ lạc trai, trì tâm niệm Phật cho qua ngày đau thương. Tha hết bỏ hết đó quý vị, tịnh tam nghiệp à, vừa đi vô chùa tịnh tam nghiệp chân ngôn. Án ta phà bà phà chục đà ta phà đập mã ta phà bà phà chục đổ ham. Trong đó có tịnh ý nghiệp, tịnh thân nghiệp, tịnh khẩu nghiệp. Vô chùa đi tu bị khẩu nghiệp nặng nhất, nên ta không có cái chú mà tụng tịnh ý nghiệp quý vị à, chú tụng ý nghiệp đó quý vị. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát tịnh ý nghiệp của mình. Nhưng mà này ta có cái câu chú tịnh khẩu nghiệp không à. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rỉ ma, tu rỉ ta bà ha. Tịnh khẩu nghiệp đó chứ không có tịnh thân nghiệp. Tịnh tam nghiệp với tịnh khẩu nghiệp, biết là khẩu mình nó nặng dữ rồi à, quý vị. Nên vừa vô chùa vừa vô cổng chùa, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rỉ ma, tu rỉ ta bà ha, số đề ga mây. Mô Phật, tịnh khẩu nghiệp mày không có dám nói đâu, chỉ có tụng kinh niệm Phật trì chú. Quý thầy đã giảng, vô cổng chùa chỉ có tụng kinh niệm Phật trì chú, việc đời gác bỏ một bên. Mô Phật, rồi xong vì tịnh tam nghiệp nó khỏe re chưa đó. Đường đạo bớt cái chướng ngại đi, đường chánh đạo cái gì, bỏ cái tịnh tam nghiệp, cái gì gọi là tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh, tham tiền nhập định niệm Phật đó quý vị. Người ta nói những lời ái ngữ, đi đứng nằm ngồi nhớ câu niệm Phật, ý nghĩ chân chánh. Nếu nghĩ không chân chánh, ta sám hối đi, ta nghĩ lại chân chánh đó quý vị. Đó tịnh được cái là nghiệp chướng. Cái thứ hai nữa là quả báo. Báo chướng có nghĩa là quả báo báo đến mình. À, quý vị, mình đâu có chấp nhận cái quả báo, ta quả báo tới không có chấp nhận. Nghèo không chịu nghèo, bị người ta chửi không chịu bị người ta chửi, xấu không chịu xấu. Bắt đầu đi Thái Lan thay đồ tùm lum mà, Nên quý vị xấu chịu xấu đâu. Nên cái báo nó tới mình không chịu nên mình mới khổ á. Làm nhân mà tới quả báo tới không chịu quý vị. Nhân này mình gieo ra, mình làm mình chịu, kêu mà ai thương. Nguyễn Du nói một chuyện kiều rồi phải không? Đó không quý vị. Có la làng đi nữa là báo nó cũng tới thôi à. Báo chướng nó cũng tới thôi à. Đó không quý vị. Đã mang cái nghiệp vào thân cũng đừng có vội trách trời gần trời xa. Đó không quý vị. Nghiệp rồi nên bây giờ nó báo, nghiệp nhân bây giờ trở thành nghiệp quả, gọi là báo chướng nè, quả nè. Bị người ta chửi tối ngày quý vị. Tại sao chồng ta không chửi mà chồng mình chửi? Tại vì kiếp trước mình chửi chồng, bây giờ kiếp này chồng chửi. Tại sao á, con ta không quậy, con mình quậy? Tại kiếp trước mình là con mình quậy má mình, bây giờ nó làm con nó quậy lại má nó, là mình á. Đó quý vị, quệ. Sao ta không giật nợ? Nợ người ta, ta không giật mà nợ mình về người ta giật mình. Mình tại mình thiếu nợ người ta lên ta trả, ta đòi. Đó quý vị, như vậy á thì chúng ta không chấp nhận nên ta bị buồn, bị khổ, bị sầu, bị lo. Mình biết nhân quả trả dây rồi quý vị cười. Ai lại đòi nợ cười vậy quý vị? Chửi hả? Chửi một câu nó đi cho bớt nợ, cái nợ nhiều quá. Chửi sáng giờ có 14 câu, chửi thêm 6 câu vô chẳng 20 đi. Cho trả cho bữa cho nó ngọt cái cái. Nghe quý vị? Nên ai chửi quý vị, mô Phật cảm ơn nha, bớt nợ khỏe quá. Chứ để đó làm đóng rồi là mai mốt đòi lúc cái gọi là đổ nghiệp. Nghe quý vị? Nhiều quá bây giờ trả góp, trả từ từ. Đó quý vị, ai chửi, ai mắng, ai hành, ai hạ thì kệ quý vị, trả từ từ, trả góp không? Chồng quậy, con quậy, quậy lai rai, quậy dài dài. Đó quý vị, quậy hết tiền xài luôn. Đó quý vị, quậy hoài. Nó quậy từ từ thôi kệ, trả góp cũng được, đừng trả một lần thôi à quý vị. Nên nó nghiệp quả trần hồng trả gây, nó tạo thành cái quả báo đối với mình, làm cho chướng trên con đường đạo của mình mà người ta tu tập không được quý vị, gọi là báo chướng. Nên muốn bài cái báo này nó không chướng quý vị, ta dặn lòng mình, dặn tâm mình, ta cái gì nhẫn nhục mà chịu đựng chịu qua, cái gì ta gọi là nhẫn nhục. Học xong chữ nhẫn niết bàn không xa đó, nó tới nó báo mình cái gì, nhẫn nhục đi chồng quậy, nhẫn nhục đi từ từ qua, con quậy nhẫn nhục đi từ từ qua, gắng cố gắng niệm Phật, gắng cố gắng làm ta sám hối, từ từ gốc của tội lỗi nó tiêu tan, nghiệp quả nó tiêu tan, từ từ nó nhẹ bớt. Có cái gì làm lành làm phước cúng dường bố thí, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, tụng kinh lại Phật, trì chú thờ Phật, có cái gì cúng dường Phật, nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không, từ từ sao cái gì cứ tu đi, âm thầm mà tu, gọi là mật hạnh mà tu, từ từ mà tu. Nào quý vị tích lũy phước báo, từ từ tu ra lên đó sẽ được vượt qua cái báo chướng quý vị. Còn cái thứ ba nữa là phiền não chướng. Phiền não tức là người ta sanh tâm nóng giận hờn buồn sầu thương quán ghét, đó gọi là phiền não đó. Chính sanh tâm phiền não này nó làm cho thân và tâm chúng ta bị hại, không ai bị hại cả. Ví dụ nếu chúng ta buồn, da mặt chúng ta nhăn, mắt chúng ta mờ, tóc chúng ta bạc sớm. Nếu chúng ta giận, máu nó lên, tim ta nó đập, bao cái gì làm chúng ta nghẹt thở ngang đây này, ăn không được, uống được, buồn giận ai tối đó không ngủ, thục hai mắt vô luôn, mắt thâm đen xì luôn. Mấy bữa ngã bệnh chết. Vì vậy buồn ta, giận ta, ghét ta, ghen ta, cuối cùng thằng mình bị chết chứ thằng người ta không có chết. Đó quý vị, do đó con của nhà Phật có gì không có phiền não, ai nói cười, ngu sao giận. Giận mau già mau bệnh mau chết, buồn mau già mau bệnh mau chết quý vị, để giữ lại cái thân này để tu chứ. Chết lấy gì tu? Do đó không thèm buồn, không thèm giận, thèm hờn ai. Ai nói cười, ai chửi cười vậy đừng dụ nghe. Đó quý vị, dụ cho mình nổi sân đừng lên máu đừng nhồi máu cơ tim chết hả chị? Nghe không quý vị? Nên nó dụ mình, nó ma nó dụ. Nó dụ nó kích vô miệng của con mình nói nặng má một câu, kích vô con dâu nói nặng bà già chồng một câu. Có gì dứt trong thành phố mới đi đạo tràng đây nè, về qua bữa sau mời đi đám ma, sao nhìn thấy hình sao quen đó. Rồi có gì mới đi đạo tràng ngon lành lắm, có gì về nhà con dâu nói nặng có một câu, một có gì lên máu chết liền, chở bệnh viện không kịp, bệnh lên máu mà giận dâu có gì bị nhồi máu luôn. Con dâu nói má làm gì má dắt cái không dám nói cái gì thôi, dắt cái cặp thì cho nó nói cái khác. Má giác cái gì má đi lẹt xẹt tối ngày, có hai cháu nội à, mà giữ không được nữa. Nó đi lẹt xẹt tối ngày. Bắt đầu quý vị ơi, máu dưới này nó trào lên. Dâu mà nó nói theo kiểu như nó là má chồng của mình chứ. Nói máu dưới này nó trào lên, tao đi tu mà nuôi chồng mấy chục năm nay, tao đi tu cũng không cho tao đi tu nữa sao. Tu gì tu, tối ngày đi lẹt xẹt, giác cái cặp đi lẹt xẹt. Nó gì chứ nó nói giác cái khác. À, do đó quý vị ơi, máu nó trào lên chút xíu thôi quý vị, đứt bóng liền. Bắt đầu té xuống chở đến bệnh viện giữa đường, nín khe nó quý vị. Máu nó hết trào, còn máu đâu còn trào, tái lét còn máu đâu còn trào. À, quý vị thấy không, giận nó lên cơn một đi luôn quý vị. Do mình biết rồi, mai mốt con dâu con rể gì đứa nào nói má cười, ngu sao giận lên máu chết sao con. Giữ thân này lại để tu để thành Phật chứ, mất thân này còn đâu nữa thành Phật trong kinh. Nó có gì Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận Đức Phật dạy, mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nên tất cả những cái gì phiền não để gây mất thân này, không thèm phiền não, giữ thân này để tu. À, quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì tiếng của chuông phía rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tối ngày niệm Phật không làm gì chân á, mô Phật nhắc cho thí chủ nhớ. Mẹ chồng cũng như mẹ ruột, bất thiếu đối với cha mẹ trong kinh Địa Tạng. Trong kinh Du Lan Bồn nói rằng bị đỏ địa ngục, nơi thí chủ nói má coi chừng bị đỏ địa ngục nghe con. Nhắc nhở nhẹ nhẹ vậy thôi, không có gì chứ má không có giận vậy chân á, không có giận vậy chân, hết giận rồi. Không có gì, bữa trước là vậy chứ không biết được Phật pháp giận dữ lắm mà nghe, bữa nay biết rồi có gì giận chi, ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem giảng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không có xa. Nhẫn luôn. Nên Hòa Thượng Thiện Hoa dạy trong Phật học phổ thông á, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tay muôn quả cũng không còn. Nín thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn sát bên. nhẫn nín thôi rồi xả rét khỏe re, vô sơ thiền ly dục sanh hỷ lạc, nhị thiền định sanh hỷ lạc, tam thiền xả niệm lạc, chú tứ thiền xả niệm thanh tịnh, phải re quý vị, xả ra hết, lưu trong lưu xúc ra sạch nhách, vẫn còn gì chổng cho nó quý vị, có gì bỏ hết tha luôn quý vị. Bữa nay lỡ tu rồi má tha luôn hết, không có giận ai chứ quý vị. Ba mày bỏ tao hồi lúc tao mới có sanh con có mấy tuổi, ông đi có vợ bé, tới giờ tính đâu sầu hận thiên thu, tới giờ biết được Phật pháp rồi tha luôn. Đời này như bào ảnh gối tiết dày qua, ôm cây đợi thỏ thôi, có rồi nó cũng mất, bởi vì có rồi nó cũng bằng không thôi. Một mai giàu sang nghèo khó cũng chẳng qua nắm mồ thôi à, hơn thua nhau làm chi, giận hờn nhau làm chi, quán ghét nhau làm chi, không có gì lập bè lập cánh nhau làm chi, ép nhau làm chi, để thời gian đó tu. À, quý vị, để mai mốt rồi tu còn có kịp đâu, lên tới chụp lòng oxy vô rồi tu sao kịp. À, quý vị còn lúc này còn khỏe nè, ăn được nè, uống được, ngủ được nè, sao niệm Phật đi. Ăn được, uống được, ngủ được nè, không đi chùa đi, không thứ tha khoan dung độ lượng đi quý vị. Đó, cái đó mới là cái then chốt gốc của vấn đề. À, quý vị, như vậy trên con đường đạo là gì? Con đường từ bờ mê sang bến giác. Giác ngộ rồi quý vị thứ tha tất cả, giác ngộ rồi á quý vị sáu ngã biệt tâm, giác rồi hết những sai lầm, giác rồi để đến diệu thâm Phật đài. Ta giác ngộ tu hoài tu mãi, cõi hồng trần lời lãi ít chi, lúc nằm lúc đứng lúc đi an nhiên niệm Phật thì việc gì nó cũng nên. Nói niệm Phật không vậy thôi, ông hơn thua ai tranh giành quyền lực có gì, thế chiến quốc thế sinh thu gặp thời thế thế thời nó cũng thế à. Thôi tranh chi danh mà chi lợi mà chi có gì, để được cái gì cuối cùng được cái gì, được tội thôi chứ được cái gì, cự chứ ta gì, đánh người ta để gì, hãm hại người ta được cái gì quý vị, được cái gì nó cũng mất cái đó à, được quyền mất quyền, được danh mất danh, được nhà mất nhà, được cửa mất cửa quý vị, có phải nhắm mắt đi rồi không có đem gì đi được không? Do đó được để làm cái gì mà làm cho chúng sanh đau khổ quý vị, nên tùy duyên giác ngộ trần hồng, trong tâm có Phật á, non bồng đáo lai thôi, do đó tùy duyên ở trong trần hồng mà tu tập, còn tất cả các khác hãm hại người ta hay nói xấu nói tốt người ta bỏ qua hết gì, đó là đi trên con đường chánh đạo, là quyết từ bờ mê đi sang bến giác, quyết từ nơi ô trược đi sang chỗ thanh tịnh, không còn động loạn, không còn nhiễm trược của ta bà nữa quý vị, đó là chánh đạo đây. Cái thứ hai nữa, chánh pháp. Chánh pháp là gì? Chánh pháp là những lời Đức Phật dạy để chúng ta đi trên con đường chánh đạo đó. Muốn đi đường chánh đạo đó có cách để đi, à, quý vị. Nên chánh pháp của Đức Phật dạy là chúng ta đi trên con đường của bát chánh đạo thì chúng ta sẽ có được chánh pháp. Nên trước Phật nhập Niết Bàn, ông Tu Bạc Đà La mới lại hỏi Đức Phật rằng: bạch ngài, đạo nào nói mình cao siêu chứ không biết theo đạo nào giờ. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng: nơi nào có bát chánh đạo, nơi nào có người thực hành bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Đạo tràng giáo pháp của Như Lai có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn. Nào, có nghĩa là người đắc quả sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Do đó ông Tu Bạc Đà La quỳ xuống xin người thành vị đệ tử xuất gia cuối cùng của nhà Phật. Bát chánh đạo là trên tám con đường chân chánh mà Đức Phật dạy đó quý vị. Như vậy thì chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn đó quý vị, chánh định. Như vậy thì chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, có sáu con đường chân chánh đó quý vị. Chánh kiến tất nhiên là chúng ta đi trên con đường mà nhìn thấy những điều chân chánh, nhận thức những điều chân chánh, không chấp vào thân, không chấp vào tâm, không chấp vào hoàn cảnh, tùy duyên mà đến là đi chánh kiến. Chánh tư duy tức là suy nghĩ chân chánh, tức suy nghĩ đến đường giải thoát giác ngộ thôi. Chánh nghiệp là tránh những cái nghiệp nào mà làm chúng ta bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi, làm những nghiệp chân chánh. Chánh mạng là chúng ta sống không trên thân mạng của người khác, ăn chay ăn lạc là luôn đó, có gì. Chánh tinh tấn tất nhiên là chúng ta siêng năng tu tập. Chánh niệm là chúng ta không niệm gì cả, tức là cái ý niệm ta đi đến nơi vô niệm gọi là chánh niệm, có nghĩa là không khởi lên vọng động. Có gì. Chánh định, chánh niệm và chánh định. Chánh định là gom tâm về chỗ để bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi. Nói sơ để ta là biết được trên con đường của bát chánh đạo là tám cái nhánh, tám cái chi mà ta vượt khỏi tất cả các cái phàm phu tục tử tại thế gian này. Ông quý vị, đó là giáo pháp của nhà Phật. Giáo pháp của nhà Phật đem đến cho chúng sanh là hầu đưa chúng sanh từ bờ mê đi sang bến giác, thì gọi đó là kinh, là luận. Ông quý vị, là luận. Đó là giáo pháp của nhà Phật. Nên bất kỳ cái điều nào ta cũng áp dụng vào trong cuộc đời này để chúng ta học hỏi mà ta tu tập hết. Cái gì chúng ta cũng áp dụng kinh, chứ gọi là thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải quý vị. Đó là trên cái con đường mà chánh pháp. Chánh pháp tất nhiên là những lời dạy của Đức Phật mà để liễu thoát sanh tử, lời dạy đó gọi là chánh pháp, gọi là kinh điển liễu nghĩa, thực hành giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi là do nghiệp của thân khẩu ý ta, ta dừng lại tất cả nghiệp của thân khẩu ý của mình, đi vào thiền định, chỉ giờ niệm Phật cầu giảng sanh. Chứ không phải là tu là được lợi lộc gì, không phải là ta tu là được cầu danh, tu là cầu lợi, tu cầu tình, ăn uống ngủ nghỉ, chùa này nấu ăn ngon mới đi, chùa kia dở không đi rồi đó quý vị. Cái đó là ông ta không phải, mà ông ta tu cầu giải thoát.
Tu là tìm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu đi dồi trao tâm trí được minh quang. Tu đi khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục, làm sắc son là nỗi dậy tan thương. Nó gây ra lắm quan nhiệt quái quăng, như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh. Nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Nên tu xa rời những cái điều đó hết quý vị. Xa rời danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ, đó là đạo của ngũ dục, là đạo của ma. Đi đến tâm thiền định, đó là chánh pháp của nhà Phật, để bứt phá ra khỏi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không còn tham đắm trong sáu nẻo sanh tử luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh A-tu-la, cõi trời và cõi người. Nghe không quý vị? Nên rất là thanh thản trong từng bước đi, trong từng bước đi an lạc. Nghe không quý vị? Người nào tu niệm Phật cầu giảng sanh Tây Phương, người nào tu thiền trở về chân tâm Phật tánh của mình, đó là chánh pháp của nhà Phật. Nghe không quý vị? Cuối cùng á là ta có cái chánh hạnh để đi đến chánh quả. Quý vị, hạnh tất nhiên những hành động của mình gọi là hạnh. Hành động của mình không phải là tay chân mình không, hành động mình là trong từng cái lời nói, trong từng việc làm, trong từng cử chỉ mình, nó gọi là oai nghi và tế hạnh. Nói sao đó quý vị, nói phải nói những lời ái ngữ chánh hạnh. Nói là ái ngữ, là ái ngữ là gì? Lời ái ngữ là nói thật gây thiện pháp. Lẽ ngữ là nói như bông, như qua, như đường, như mật, được Đức Phật nói trong kinh đó. Nói lời chân thật mà làm cho chúng người ta được lợi ích, gọi là lời chân thật mà gây thiện pháp. Nói thật gây thiện pháp. Còn nói như bông, như hoa, là nói những lời làm đẹp lòng người, như bông, như hoa. Nói như đường, như mật, là nói làm cho người ta có gì dịu mát ở trong lòng, như vừa ăn miếng đường vừa ăn miếng mật xong có gì ta ngọt ngào. Tức là nói những lời nói ngọt ngào, nói những lời nói đẹp đẽ. À, quý vị. Còn đây chúng ta nói sao? Nói một cái sốc trong hai vợ chồng chú này Nha Trang với ông chồng nói một câu, vợ sốc một câu liền. Rồi nói sốc ốc. Ông chồng nói thầy con ngồi thiền bữa gì là ngồi bốn thời. Thời ngồi nửa tiếng hồ. Bà vợ ngồi kế bên. Thiền cho dữ mà tối ngày làm khổ vợ con. Thiền được cái gì? Chọt ha. Nào quý vị, cái bà vợ hồi nói là con tụng kinh ngày bốn thời á thầy. Ông chồng mới chọt quá. Tụng kinh Phật thì hay lắm, mà tối ngày chửi lộn được không à? Mặt dằn mặt dện với chồng không tụng kinh được cái gì. Ôi trời, hai vợ chồng ngồi trước mặt thầy mà chĩa qua chĩa lại. Nào quý vị, đùng đùng đó rồi chết rồi đó. Không phải lời nói ái ngữ rồi quý vị, đó không phải là chánh hạnh đâu, tà hạnh đó. À, cái gì trong cái lời nói của mình nó không có tươi, không có đẹp, tránh bốn cách nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt đó quý vị. Thì những cái lối nói đó ta không có đi theo đó nữa, mà nói làm sao cho ta vui, nói cho người ta đừng có buồn lòng. À, cái gì nói ta được an ổn, thì lời nói đó gọi là lời ái ngữ, tức là nói được ta thương yêu đó quý vị. Đó là mình mới lời nói ái ngữ. Còn mình làm gì trong đi đứng nằm ngồi, ta trong tứ oai nghi là đi đứng nằm ngồi. Ngồi sao? Ngồi với tâm thiền gọi là tọa thiền, đi với tâm thiền gọi là hành thiền, nằm với tâm thiền gọi là ngọa thiền, đứng với tâm thiền gọi là trụ thiền. Như vậy đi đứng nằm ngồi tâm vắng lặng á quý vị, cái đó gọi là oai nghi á. Thiền là vắng lặng. Tế hạnh là gì? Mỗi cái nhúc nhích của chúng ta đều không kèm theo cái tâm khi dễ, tâm kinh khi ngã mạn ở trong đó, mà kèm cái tâm là khiêm hạ trong đó mỗi cái nhúc nhích. Ví dụ như mình cười cái thôi quý vị, mà mình cười thấy thân thiện này, chứ không phải là cười khi dễ, là cười ngạo nghễ, mà đằng này mình cười kính nể, cười lắm. Nỗi chề môi người ta có cái thôi quý vị, là đó gọi dính với tế hạnh đó. Lên ăn cơm muỗng đũa kêu lóc cốc này nọ đó gọi là tế hạnh hết đó quý vị. Những cái điều đó là những cái nhỏ nhỏ lặt vặt đó quý vị. Nếu ai sửa được nhiều đó thì gọi là chánh hạnh đó. Không gây động loạn cho ai, không phiền não cho ai hết đó quý vị. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm thì cái đó cái lớn nha quý vị. Còn cái nhỏ nhỏ nhúc nhích đó quý vị, không làm cho người ta buồn trong cái hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm mình, điều ban vui cho kẻ khác, đó là trên đường của Phật hạnh đó. Nên Đức Phật nói ở trong kinh Trung Bộ á, mười đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì những cái hành động nào cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thì những hành động đó gọi là Phật hạnh. Nên chúng ta không biết con đường nào chánh hạnh, ta nương theo Phật hạnh mà ta làm. Do đó mà ta thọ bát quan trai á, một ngày một đêm như chư Phật, chúng ta không sát sanh ta có giữ được không? Đó như chư Phật có nghĩa là chánh hạnh đấy, gọi là Phật hạnh. Phật hạnh là cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Phật hạnh là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Nên cả đời của Đức Phật là chỉ cứu khổ và ban vui cho người ta không à. Nên mình cũng cứu khổ và mình ban vui cho người ta có gì. Còn đằng này mình làm ngược lại, làm cho người ta đau khổ mà ban buồn cho người ta không à. Đi đến đâu làm cho ta buồn lòng, phiền lòng tới đó. Đâu có gì. Vô trong đạo tràng quậy té tua đạo tràng. Nó có gì. Dòm đầu này, nói đầu kia, chọt đầu nọ vô. Có mình vô làm rối đội hình lên. Nó có gì rồi rồi. Chứ này chết, không phải là chánh hạnh rồi. Tà hạnh rồi. Không có gì, đâu phải là Phật hạnh, đâu gọi là ma hạnh, đâu phải là Phật hạnh nữa, phải không? Phật hạnh tha thứ, khoan dung, độ lượng, đi từng bước một, có gì nhẹ nhàng, khoan thai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ai nói ai làm tối ngày niệm Phật ha. Tối ngày tu thôi, trong lòng thanh thản, trang nghiêm, thanh tịnh. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quang Tâm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Niệm Phật không à. Dạ quý vị, rồi trì chú tụng kinh nhưng mà tối ngày không quý vị, không làm gì ác chứ, không ai làm ai buồn chứ á. Dạ quý vị, làm công quả công phu công trình tối ngày không làm ai buồn gầu chứ không quý vị. Ai thấy mình á ta cũng vui. Ai thấy mình á ta cũng là như là đón tiếp một cái người thân quen quý vị. Nên nói cô Phật tử ở trong thành phố có thầy, sao mà bạn con đi đâu ai cũng đón tiếp nó niềm nở, chứ con đi đâu người ta cũng ghét con, thích lánh mặt không à. Không biết con làm cái gì, cái duyên gì, cái nhân gì hết, là đâu có ở đâu. Tại vì cái mặt của cô bạn nó thấy dễ thương, còn mặt mình thấy ghét. Nên ta nhìn vô ta ghét rồi. Nên bây giờ hỏi mặt sao ghét, mặt này mặt gì sao ghét, thầy nói mặt ghét là sao? Mặt ghét là chỗ cái thái độ của mình á, không có thân thiện với người ta. Cái mặt chầm dầm. Đó, quý vị như cái bánh bao chiều nói ra một lời nói quý vị ơi, mới vừa nói mở miệng ra cái chửi thề rồi thì làm sao mà ta thương nổi quý vị, thấy không? Lại tới chùa quý vị nhảy vô bếp dọn cơm ra ăn, lại tới chùa ngồi đó không ai dọn cơm ra, chùa chiền gì không có người phục vụ vậy chứ. Rồi quý vị ơi, nói ra một câu người ta nghe ta chán nản cuộc đời, làm sao mà thân thiện, bởi vì cái mặt mình mặt thấy ghét lắm. Không có mặt nào thấy ghét, nhưng cái thái độ của mình đó, tâm của mình ta mới thấy ghét á. Cái gì, cái mặt nào cũng dễ thương, chân dầu xấu cỡ nào xấu cái gì cũng dễ thương chứ. Không có người phụ nữ xấu, chỉ người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi. Cái gì đó là danh ngôn ta nói rồi. Cái gì, do đó mình phải đẹp trong từng tiếng nói, trong từng nụ cười thân thiện cái gì, làm tâm dễ mến gì đâu có đâu có gì. Còn nhau nói mở miệng ra toàn là chữ thề không à, mở miệng ra toàn nói sóc ốc ta không à, khen ta đẹp ơi đẹp thấy ớn à. Rồi có gì khen gì đó, đẹp thấy ghê, đẹp thấy sợ. Rồi đẹp mà ớn mà ghê mà sợ, chê xấu mà nói cái gì, cái đó gọi là nói móc. Nó móc lưỡi câu người ta quăng vô móc cho rách áo người ta chơi á quý vị. Nói một câu móc 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 vô không mà ai ưa mình nổi quý vị. Đâu thiệt tình gì đâu quý vị. Nói toàn là đâm thọc đâm chọt phải không mà. Như vậy thì làm sao đâu quý vị. Bởi vì người ta xấu cỡ nào xấu quý vị, ta nói áo rượt quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Nghĩa là khi mới gặp ta gặp cái tướng mình ta thấy thích quý vị. Nhưng mà ở thời gian rồi lòi ra tùm lum tánh xấu chứ quý vị. Không có quyến rũ người ta nổi. Nhưng nếu mình rất xấu nhưng mà mình thân thiện, mình thân quen, mình là im ái, mình nhẹ nhàng đó quý vị, mình hiền hậu thì người ta cảm mến mình ngay quý vị. Nên có cô Phật tử quý vị mặt mày thấy ghê à, nhìn vô một cái làm ta thấy người ta sợ liền quý vị. Nhưng mà tiếp xúc một thời gian rồi mình mới thấy tánh tình tốt cực kỳ quý vị, giúp đỡ người đời có bao nhiêu tiền giúp hết giúp hết. Nên cổ có rất là nhiều bạn mà khi cái tánh tốt của cổ quý vị nó làm bít cái mặt cổ luôn, mặt xấu vậy đó mà người ta nhìn ta thấy cũng dễ thương không quý vị. Còn mình cái mặt mặt hoa hậu quý vị, nhưng mà lòi nguyên cái đuôi con tròn ra mà sao á, là rồi là xong hay quý vị, đắc kỷ vậy à, rồi này quý vị thấy không, gọi là cáo rồi. Thì làm sao được quý vị, hại người ta không mà. Do đó làm sao người ta thân thiện mình được, phải không? Do đó ghét ta ghét mình cũng tại mình phần, rồi đừng có đổ thừa người ta quý vị. Nên có nhiều người nói ông chồng, ông cái này ông ấy ông hư lắm đấy, chê ông chồng đủ thứ chứ không có gì. Là mình à, là người vợ ông nhà, muốn nói lỗi người phải xét lại mình đó không có gì. Vừa rồi có cô Phật tử mà làm điện thoại di động trong phố quý vị. Ông chồng á lỡ nói thầy ơi, sao con chán nản vợ con dễ sợ luôn mày. Hỏi sao vậy? Nó tối ngày nó tu không mà thầy. Ê, ủa sao tu mà chán nản là sao? Vợ tu là mất rất mười đời thầy ơi. Vợ nó tu nó mặc bộ đồ con quải chết luôn á. Con giàu có ở đây mà nó không chịu mặc đồ mà biết gì chân á. Con mua hũ hũ kem gì nó không tha, son gì nó không xích gì chân. Mặc nó con thấy cái con ớn. Nghe không quý vị? Nói thiệt á, cái anh đó nói thiệt vậy đó quý vị. Qua bữa sau cái mà cô vợ á quý vị đi đến toàn là bàn chuyện đạo tu không quý vị. Thầy là tu tu đạo thì đạo à, vợ chồng xích mít với nhau vậy gia đình không hạnh phúc, còn con cái này nọ chi nữa đó. Là ông chồng con á thầy ơi, ông này ông hư lắm, ông đi nhậu đi nhẹt, ông người đặt có bồ có bịch đồ nữa, ông hư lắm. Là mình phải xét lại mình nha. Mới có chưa có 28 tuổi 29 tuổi thôi đó, chỉ có nhiều đâu quý vị. Mình nhìn thấy bà già tính đâu 90 không à, sao chịu nổi. Nói vậy giàu có vậy thôi tu mà thầy, tu rồi con đâu có để ý mà cái vụ đó. Nói vậy nhầm khi con không chải tóc nữa. Nói trời ơi, vậy tu gì 4-5 bữa không tắm mà không chải tóc nữa thôi rồi. Nha quý vị, thấy không? Mình phải biết ông chồng về mình phải lo lắng cho ổng, giặt đồ giặt đạt cho ổng, nấu cơm cho ổng ăn. Còn mình là người phụ nữ á quý vị, mình cũng phải mặc đồ cho nó đẹp lên, còn phải tấp tấp, phải là phải tút tút nó lại chút xíu, ta nhìn cho nó mát mẻ rồi chút gì đâu mà nhìn cho nó nóng nó rực rực vậy mà. Thì làm sao ổng được quý vị? Nên ông chồng tâm sự thầy mới biết nha quý vị, thầy mới nói, thầy mới phân tích ra á quý vị. Cổ về nha quý vị, cổ bắt đầu thay đổi ha. Đồ đạc đồ đóng lên rồi cho ngon lạnh gì, bây giờ gia đình im re hả, ngon lành luôn. Bây giờ ông chồng không đi chơi nó hết buồn luôn rồi. Ông là không biết làm sao mà thầy, vợ con tự nhiên nó thay đổi ngang. Trời, hôm nay nó nhìn nó như hoa hậu với thầy. Mô Phật nhờ đi chùa đó, vì thấy không, vợ đẹp lắm nhưng mà con cái không có làm gì, trang điểm gì trơn, mà nhìn thấy ghê à. Đó, vì nằm kia không tắm sao được à, tu rồi bỏ hết. Tu thì tu, nhưng người đời người ta không có tu, người ta quan trọng mấy cái đó đó. À, quý vị, nên mình muốn tu mình phải ban vui hạnh phúc cho người ta, chứ không phải tu mình làm cho người ta đau khổ. Nên mình phải biết tâm lý người ta thích cái gì, mình hy sinh chút xíu, mình làm cho ý người ta đi, cho gia đình an vui hạnh phúc. Còn mình muốn tu, mình tu ai cản mình đâu quý vị. Tu rồi mà thầy, trời ơi, tu rồi cái bỏ đại nó, bỏ mặt nó luôn mà đâu được đó quý vị. Tu tu cứu khổ ban vui chúng sanh, mình phải làm cho người ta vui chứ. À, quý vị thấy không, đó là tâm lý ở đời. Mình tu cho người ta đâu có tu à, do đó mình làm sao cho nó tùy duyên, mình làm sao cho nó đẹp đẽ cả đôi bên. Thì đúng này nói đặc ý để chúng ta hiểu thôi, chứ mình không có chê trách ai hay là cái gì cả quý vị. Mà ở đời người ta thích cái gì mình làm sao cho gia đình im ấm, tu thì ban vui cho người ta thì làm cho gia đình mình vui vẻ im ấm, đó cũng là tu chứ. Chứ tu đâu mà làm cho gia đình xào xáo chân tu gì. Không có gì. Có cô Phật tử gần chùa Hoằng Pháp á, ông chồng điện thoại lên thầy, thầy vợ con cấp này đi lên chùa Hoằng Pháp nó quy tới giờ nó kỳ quá thầy ơi, con thấy tu vậy không có được chứ. Hỏi sao vậy? Có một đứa con 4 tuổi với 8 tuổi quý vị, bỏ đi vô chùa làm con quả không bỏ, đứa con không ai tắm ai giặt chở đi học bỏ luôn, thậm chí con bệnh chở bệnh viện không về luôn. Nó quý vị, ông chồng nói tôi ly gia cắt ái, chuyện thế gian chuyện đời bỏ qua một bên, tu này bỏ chuyện đời vậy. Gì không? Ông chồng nói thầy ơi, con khổ với bà vợ dữ lắm rồi, tự nhiên đi tu cứ bỏ con bỏ cái bỏ chồng bỏ trơn đi tu. Đầu tiên thầy mời lên nói gì, hỏi sao vậy? Là thầy con cấp này con quyết chí tu hành, nôi theo Phật Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngai vàng, bỏ hết đi tu. Thái tử xẹp ta bỏ hết đi tu, còn mình làm công quả không à, còn chồng còn con ra đóng đây mà không lo có gì. Con gì đó 4 tuổi 8 tuổi nhờ mẹ ông chồng đi làm, nhờ mẹ nhà chăm sóc, không ai chăm sóc đứa nào nó tèm lem tuốt luốc ở trên có gì. Ơi tu kiểu này chết rồi. Đức Phật dạy mình cắt ái là cắt ái ở trong tâm mình không bị nhiễm trần kìa, chứ không phải cắt ái là bỏ con bỏ chồng, hai đó nó khác nhau không có gì. Cắt ái không lo chúng sanh à, mình đi tu là Bồ Tát mình phải lo cho chúng sanh, cái đó mới đúng chứ. Nhưng trong lòng mình không phiền não với cái lo đó mới gọi là cắt ái, chứ không phải cắt ái là con bệnh nó chết kệ nó, chuyện thế gian ơi, cái chuyện này gọi là gì? Cố chấp, gọi là si mê, chứ không phải là cắt ái. Cắt ái nghĩa là lo cho chồng, lo cho con mà không khổ vì cái lo có đó. Còn chúng ta hồi xưa chúng ta lo cho chồng, lo cho con mà chúng ta đắm lụy, chúng ta rất là khổ đau với cái lo đó. Đó quý vị gọi là nghiệp ái ân, về thoát khỏi nghiệp ái ân quý vị. Sao cũng vui hết trơn á, kệ, mình có chồng lo cho chồng, có con lo con, lòng không buồn, không giận, không hờn, không oán ghét gì dân gì. Lo cho tròn đạo lý, đạo nghĩa của mình đối với chồng, của con của mình. Thì cái đó mới là gốc của vấn đề, nó nằm chỗ đó chứ ai biểu là bỏ chồng, bỏ con đâu. Đức Phật có biểu vậy đâu quý vị. Có người nghĩ làm ăn không đi tu, Đức Phật có kêu nghĩ làm ăn hồi nào? Làm ăn đàng hoàng như làm ăn được cân già cân non, làm chân chánh thôi, chánh hạnh, chánh mạng, chánh nghiệp trong đó thôi. Chứ ai bắt mình nghĩ làm ăn lấy tiền đâu cúng chùa, nghĩ làm ăn lấy tiền đâu mà ăn, lấy tiền sao nuôi con, lấy tiền đâu đặt xã hội phát triển, lấy tiền đâu gia đình được an vui hạnh phúc. Đó quý vị, đạo Phật ban lợi hạnh phúc cho người ta phải làm ăn đâu đó đàng hoàng, chánh nghiệp, chánh hạnh, chánh mạng, không mua gian bán lận, làm đàng hoàng giàu lời 100 tỷ đi nữa mình cũng không vui, không buồn, không hờn, không giận. Đó quý vị, giàu cho thua lỗ nữa chúng ta không bị phiền não, người ta làm lợi keo khác vân vân. Có tiền nhiều người ta giúp đỡ đời, phát tâm Bồ Tát, giúp đỡ bá gia bá tánh chúng sanh, giúp chùa xây dựng, làm lập ra đạo tràng. Đó quý vị, như vậy thì mới gọi là người con Phật, ủng hộ đạo tràng, ủng hộ Phật pháp. À, quý vị, chứ không phải là bỏ hết không làm hết, bỏ không làm gì hết, thì phải là người khất sĩ, phải là người tỳ kheo, phải là người ly gia cắt ái. À, quý vị, sức thế tục gia, sức phiền não gia, sức tam giới gia, tóc cạo đầu tròn áo vuông vô chùa thì mới đó bỏ. Còn mình ở tại gia nó bỏ hết bỏ làm sao quý vị? Nghiệp chướng gây ra đóng đây nè mà mình bỏ gọi trốn nợ hả? Chạy nợ hả? Trốn nợ hả? Trốn đằng trời, lỡ là ra rồi phải trả người ta chứ trốn nợ được sao? Cái gì? Do đó người ta phải lo cho chồng, lo con đàng hoàng, nhưng tâm ta tu lẳng lặng thanh tịnh mà tu. Cái gì? Tu trong ha, cái gì? Nội tâm chúng ta tu tập không ai biết hết gì, vẫn lo chồng, vẫn lo con, vẫn lo gia đình, vẫn lo xã hội, mà tới giờ tụng kinh, tụng kinh, tới giờ ngồi thiền, ngồi thiền, tới giờ niệm Phật, niệm Phật mới gọi là mới hay chứ. Cái gì? Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trưởng phu. Ai biểu tu hành mà trốn không? Có gì thấy không? Như vậy mình hiểu là được. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Phật